chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý thính giả, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị trực tuyến giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố và Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy quý 1 năm 2023. Tham dự tại thành phố Cần Thơ có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
Quý 1 năm 2023, các tỉnh ủy, thành ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 343 vụ án, 187 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện theo dõi chỉ đạo. Trong quý, cả nước đã khởi tố 563 vụ án, 1.414 bị can phạm tội về tham nhũng. Số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 227 vụ án với 838 bị can.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đánh giá cao kết quả thời gian qua, đề nghị trong thời gian tới Ban chỉ đạo cấp tỉnh phải là một tập thể mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và cũng không ngại với bất cứ lực cản không trong sáng nào. Phát huy nhân tố hàng đầu về vai trò gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu, để làm chỗ dựa vững chắc, sự đảm bảo về mặt chính trị, tạo động lực to lớn cho công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới.
Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương cũng quán triệt nội dung giá trị cốt lõi của cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ công bố xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố. Đến dự có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Sau 2 năm xây dựng, xã Thạnh Lợi của huyện Vĩnh Thạnh hoàn thành toàn bộ các quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với lĩnh vực nổi trội là tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn. Hiện xã có 5 vùng sản xuất tập trung. Thạnh Lợi còn ghi dấu ấn với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn phát triển đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 71 triệu đồng một năm. 100% tuyến đường xã, đường trục ấp, đường trục chính nội đồng được bê tông, nhựa hóa đạt chuẩn theo quy định. Đặc biệt, xã còn xây dựng được mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là mô hình ấp thông minh tại ấp D2.
Là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Cần Thơ, Thạnh Lợi quyết tâm đi đầu, có thêm nhiều hình mẫu mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tăng cường công tác tuyên truyền về thành quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, cùng phát huy nội lực để đưa công cuộc xây dựng nông thôn mới lên tầm cao mới. Sáng nay, thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố, chỉ đạo hội nghị.
Năm 2022, độ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 92,14% dân số, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 108% kế hoạch, bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt hơn 123% kế hoạch, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 123% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai việc giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm. Sự phối hợp của tổ chức dịch vụ thu với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn chưa được thường xuyên. Công tác tuyên truyền những quy định mới, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế một số nơi chưa kịp thời là những khó khăn mà các địa phương gặp phải.
Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong tất cả lĩnh vực công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kịp thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Tham dự có ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và thường trực các đảng ủy, quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.
Theo đó, chuyển giao 11 đảng bộ cơ sở gồm 9 chi bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở và 315 đảng viên thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ và các quận ủy, huyện ủy về Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các đảng ủy, quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ ký kết bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố đối với sự phát triển của Cần Thơ và công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua. Ông Lê Tấn Thủ nhấn mạnh, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức đảng thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Như tin đã đưa, sáng nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội chợ tuần lễ Thái Lan 2023. Đây là sự kiện thường niên do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Việt Nam tổ chức trong nhiều năm qua tại thành phố Cần Thơ với mong muốn đẩy mạnh giao lưu thương mại và mở rộng mạng lưới kinh doanh cho doanh nghiệp.
Hội chợ tuần lễ Thái Lan tại Cần Thơ diễn ra từ hôm nay 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại, Triển lãm và Hội chợ thành phố Cần Thơ. Tham gia hội chợ lần này có trên 60 doanh nghiệp. Đây được xem là cơ hội nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam, góp phần đẩy mạnh giao lưu thương mại cũng như mở rộng mạng lưới kinh doanh cho doanh nghiệp hai quốc gia. Ông Jakis Yuan Kajon, Phó Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Như chúng ta đã biết là Việt Nam Thái Lan là hai nước có mối quan hệ lâu đời về văn hóa lịch sử. Trong những cái dịp mà sự kiện như thế này thì sẽ là dịp để mà thúc đẩy thêm cái thương mại giữa hai nước. Những sản phẩm Thái Lan thì rất là được người Việt Nam yêu thích, thì hy vọng là sẽ giúp nâng cái trị giá thương mại song phương giữa hai nước lên tầm cao mới.
Ông Nguyễn Hải Trường, Giám đốc siêu thị Go Cần Thơ chia sẻ.
Thông qua những cái hội chợ như này thì Trường cũng kỳ vọng việc là gì? Những tiểu thương có thể có những cái mối khách hàng mới để có thể là nhập hàng qua đó đa dạng được cái thị trường. Bên cạnh đó thì ở phía Go cũng muốn kết nối để mà có thể cung cấp được những cái nhãn hàng mà chất lượng cho những cái khách hàng của mình trong tương lai.
Đây là hoạt động thường niên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên bị gián đoạn một thời gian ngắn. Đến với hội chợ lần này, các doanh nghiệp Thái Lan giới thiệu đến người tiêu dùng Cần Thơ rất nhiều các sản phẩm trong nhiều ngành nghề như thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiết bị nhà bếp, đồ gia dụng, sản phẩm may mặc, phụ kiện, du lịch và ẩm thực. Không chỉ là nơi mua sắm lý tưởng mà hội chợ còn là dịp để các doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ gặp gỡ, tìm hiểu đối tác chiến lược trong kinh doanh sản xuất. Ông Trần Quốc Trung ở quận Ninh Kiều nhận xét:
hàng Thái Lan đó thì cái chất lượng của nó thì nó đảm bảo. Cho nên nó là về cái góc độ người tiêu dùng thì mình rất là yên tâm. Thì nãy giờ cũng mua được một số, thí dụ như là những cái dầu của Thái thì có cái, nói chung là nó không có quá chất. Mình rất là yên tâm. Thứ hai nữa là thấy bà xã bà cũng có lựa được một số cái, ví dụ như là thuốc nhuộm. Thì những cái mặt hàng đó thì thường thường thì phụ nữ cũng rất là thích, bởi vì nó không có quá chất, nó đảm bảo cho sức khỏe của mình.
Hiện tại, Việt Nam và Thái Lan đều là những đối tác thương mại lớn của nhau trong khối ASEAN với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Về phía Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam với Thái Lan nói chung, thành phố nói riêng nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế xã hội giữa hai nước trong thời gian tới.
Thông qua cái tuần lễ này cũng như là thông qua cái thương vụ này thì sẽ kết nối giao thương hàng hóa
cũng như là kết nối việc hợp tác giữa các cái doanh nghiệp trong cái thời gian tới. Đây là một trong những cái cơ hội rất lớn, vì ở đây mình là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, nó sẽ lan tỏa kết nối các cái doanh nghiệp cũng như các cái tỉnh trong cái thời gian tới.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Công ty Viễn thông Cần Thơ vừa có buổi ký kết thỏa thuận hợp tác với Thành đoàn Cần Thơ về việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025.
Theo đó, các đơn vị tham gia sẽ thực hiện các chương trình chuyển đổi số thông qua phát triển các sản phẩm số hóa của VNPT. Với đối tượng tham gia là đoàn viên, học sinh, sinh viên, thanh niên trong thành phố, cùng với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên diện rộng thì các cơ sở đoàn còn áp dụng và hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán số, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng VNPT Money trong giao dịch hàng ngày.
Trên cơ sở này thì hai bên sẽ tiến hành tập huấn truyền thông về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt đến học sinh, sinh viên, đồng thời thực hiện việc cài đặt ứng dụng trên điện thoại để phục vụ cho việc vận dụng chương trình số được tốt hơn. Nhằm thúc đẩy lộ trình số hóa của chính phủ và các tỉnh thành cùng với xác định chuyển đổi số là giải pháp duy nhất cho sự phát triển bền vững của ngành phát thanh truyền hình. Sáng nay tại Cần Thơ, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình cáp Sài Gòn Tourist, STTV, tổ chức hội thảo giải pháp truyền thanh thông minh. Đến dự có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, chuyên gia, kỹ sư của các tỉnh thành khu vực miền Tây Nam Bộ tham dự.
Đại diện của STTV đã chỉ ra những bất cập hạn chế của hệ thống truyền thanh không dây và có dây, đồng thời giới thiệu giải pháp truyền thanh thông minh với những ưu điểm vượt trội, khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của hệ thống truyền thanh truyền thống. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan đến truyền thông thông minh như các tỉnh thành, xã, phường cần đầu tư gì cho truyền thông thông minh, giá thành sản phẩm, độ tương thích của các thiết bị hiện nay của các đài để tận dụng tối ưu, vân vân.
Cũng sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, y học hạt nhân đã được ứng dụng rất nhiều vào việc chẩn đoán và điều trị các loại bệnh lý khác nhau, được sử dụng trong chiếu chụp để cung cấp hình ảnh bên trong cơ thể con người, giúp chẩn đoán chính xác hơn và hỗ trợ điều trị một số bệnh. Hội thảo nhằm cung cấp thêm thông tin, tăng cường ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Các bài tham luận tại hội thảo đã giới thiệu tổng quan về tương lai của ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng. Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nghiên cứu dự báo tác động đến sức khỏe cộng đồng tại một vài địa phương, phân tích và đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong không khí bằng phương pháp kích hoạt neuron trên lò phản ứng hạt nhân, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong chẩn đoán và điều trị bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy, nghiên cứu và dự báo nguy cơ sức khỏe cộng đồng thông qua phân tích các nguyên tố trong móng tay, chân, con người bằng phương pháp hạt nhân nguyên tử, sản xuất đồng dị và dược chất phóng xạ ứng dụng trong lĩnh vực y tế trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.
Hội thảo khoa học sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 vừa được Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức vào sáng nay. Tham dự có các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực sản phụ khoa của cả nước.
Tại hội thảo, chính đề tài nghiên cứu khoa học được các chuyên gia trình bày. Qua 7 kỳ tổ chức, Trung tâm Sàng lọc Cần Thơ đã và đang ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện đại về lĩnh vực sàng lọc trước sinh, sơ sinh, từ đó góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại bệnh viện và các tỉnh thành trong cả nước nói chung, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng đa dạng của người dân trong tình hình mới.
Dịp này có 18 tập thể và 47 cá nhân được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình trao tặng giấy khen có thành tích trong công tác sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh từ năm 2021-2022. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Đại học Huế vừa phối hợp tổ chức diễn đàn kết nối mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các trường đại học cao đẳng. Tại diễn đàn này, Trường Đại học Trà Vinh đã nhận quyết định gia nhập mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học cao đẳng trong cả nước.
Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam với mục tiêu gắn kết, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức có cùng chức năng, nhiệm vụ, hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học cao đẳng để thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực toàn diện cho trường đại học cao đẳng với giá trị cốt lõi của mạng lưới là kết nối, hợp tác cùng đổi mới sáng tạo.
Trường Đại học Trà Vinh vinh dự là trường đại học đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia mạng lưới và là chủ tịch mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học cao đẳng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với nhiệm vụ kết nối là và hỗ trợ các trường trong khu vực trở thành thành viên của mạng lưới trong thời gian tới để thực hiện tốt các nhóm tiêu chí như xây dựng cơ chế chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Sáng nay tại trường Mầm non 2 tháng 9, quận Ninh Kiều, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức hội thi Bé giới an toàn giao thông cho giáo viên và phụ huynh cùng với trẻ em độ tuổi mẫu giáo tại ngôi trường này.
Hội thi nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ giáo viên, phụ huynh và trẻ mẫu giáo trong giai đoạn sớm để hình thành ý thức về đảm bảo an toàn giao thông. Hội thi cũng là cách để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ để nâng cao sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, giữa các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông với toàn xã hội trong việc hình thành sớm ý thức chấp hành giao thông cho trẻ mẫu giáo.
Thưa quý thính giả, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là yếu tố quan trọng giúp trẻ làm quen từng bước tiến tới hòa nhập nhanh với cuộc sống. Việc dạy kỹ năng sống cho trẻ trong các trường mầm non đã nhận được nhiều sự quan tâm của cả nhà trường và gia đình, góp phần thay đổi đáng kể cả tư duy và nhận thức của người trong cuộc về phương pháp nuôi dạy trẻ hiện nay.
Hiện cấp mầm non của thành phố Cần Thơ có hơn 170 trường mầm non với gần 40.000 trẻ các độ tuổi. Thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, các nhà trường đều tập trung triển khai dạy một số nhóm kỹ năng cơ bản và các hoạt động giáo dục cần thiết để giúp trẻ dần hình thành được những thói quen tích cực, có cơ hội phát triển nhân cách đầy đủ và đúng hướng. Theo cô Dương Thị Mai Trâm, hiệu trưởng trường Mầm non 2 tháng 9, quận Ninh Kiều, việc tổ chức các hoạt động giáo dục hành vi văn hóa, quy tắc ứng xử cho trẻ được nhà trường rất quan tâm nhằm hình thành các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ. Cô Trâm cũng cho biết thêm.
Giáo viên hướng dẫn trẻ cách thể hiện thái độ ứng xử phù hợp như là đi nhẹ, nói khẽ, thể hiện sự trang nghiêm, biết giữ trật tự, không làm ồn khi đến thăm và nghe những lời giới thiệu về các di tích lịch sử, không nghịch phá các đồ vật tranh ảnh trưng bày. Ngoài ra, trẻ còn được các cô giáo giáo dục một số thói quen hành vi văn minh nơi công cộng như là không hái hoa để cầm, không dẫm lên cỏ, giữ gìn vệ sinh chung, không khạc nhổ hay vứt rác bừa bãi.
Ở độ tuổi mầm non, trẻ có khả năng học hỏi và ghi nhớ những trải nghiệm thực tế nhanh chóng. Những kinh nghiệm này sẽ là nền tảng xây dựng tính cách cũng như những thế mạnh của trẻ trong tương lai. Do đó, nếu được chăm chút và rèn luyện những kỹ năng sống lành mạnh từ sớm, sẽ là lợi thế giúp trẻ tự tin và nhạy bén trong cuộc sống. Hơn thế, trẻ có thể có đủ bản lĩnh để giải quyết những tình huống bất ngờ xảy đến. Cô Trần Thị Cẩm Hương, giáo viên trường mầm non Phong Lan, quận Bình Thủy, nói về cách giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như sau.
Trong quá trình dạy thì tôi đã ứng dụng những cái biện pháp khác nhau như là trò chơi, sử dụng các câu hỏi trực quan hình ảnh, sử dụng những hình ảnh gần gũi phù hợp với trẻ. Và trong đó tôi đã sử dụng phương pháp đó là tổ chức các tình huống để trẻ trực tiếp giải quyết vấn đề.
Trong các nội dung giáo dục kỹ năng cho trẻ, có một số kỹ năng được coi là quan trọng, cần thiết nhất phải được trang bị sớm. Như các kỹ năng tự ăn, tự chăm sóc bản thân, ứng xử với mọi người, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, học hỏi, tư duy, nhận biết, phòng tránh nguy hiểm và kỹ năng tự tin nơi đông người. Bé Trần Như Anh học lớp lá trường mầm non Nhân Lộc, huyện Phong Điền nói như vậy sau tiết học kỹ năng sống trên lớp.
Dạ thưa cô, con không nhận quà và không đi theo người lạ.
Nhận thức được sự cần thiết của dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non, bên cạnh sự chủ động trong triển khai thực hiện, các trường mầm non trên địa bàn thành phố còn phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc hợp tác cùng nhà trường, tổ chức nhiều hoạt động chính khóa và ngoại khóa một cách hiệu quả, qua đó góp phần không nhỏ xây dựng trường học an toàn, thân thiện.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự với những thông tin quan trọng. Sáng nay tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI phối hợp với Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tổ chức đơn vị hữu quan tổ chức trình diễn cơ giới hóa gieo xạ chính xác, hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Tham gia sự kiện có đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chuyên gia tư vấn cao cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các trường đại học và viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo, các hợp tác xã và hơn 300 nông dân trong vùng.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xúc tiến xây dựng đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhằm hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài, tạo thuận lợi để tổ chức lại sản xuất lúa gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng hiện đại, đáp ứng đa mục tiêu là nâng cao giá trị gia tăng chuỗi lúa gạo và thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ chế biến xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao.
đồng hành cùng chương trình Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI và các đối tác, cùng với Cục Trồng trọt tổ chức chuỗi sự kiện, trong đó có chương trình trình diễn thực địa về cơ giới hóa gieo xạ chính xác tại Cần Thơ.
Tham gia chương trình, các đại biểu được tận mắt xem nhiều dòng máy hiện đại trình diễn gieo xạ. Việc giảm giống trong gieo xạ vừa góp phần giảm chi phí đầu vào, vừa giúp lúa tránh bị đổ ngã, tổn thất, tăng năng suất, chất lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Các đại biểu còn được trực tiếp xem các trà lúa 25 ngày tuổi được gieo xạ bằng phương thức mới này. Sau khi tham gia, các đại biểu đã được giao lưu trực tiếp với các chuyên gia, doanh nghiệp và cán bộ kỹ thuật để hiểu rõ hơn về phương thức gieo xạ tiên tiến này.
Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI trao kỷ niệm chương cho các đơn vị cá nhân, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vì có nhiều đóng góp cho thành công của sự kiện này. Thưa quý vị, những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo luôn được đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã hội ở xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ tập trung triển khai thực hiện với nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ và nhân dân, phát huy hiệu quả thiết thực với mục tiêu nâng cao đời sống người dân và giúp cho địa phương thực hiện thành công xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.
Mô hình tổ hợp tác sản xuất lúa giống của chi hội của chiến binh ấp An Thạnh có 13 thành viên với tổng diện tích trên 33 hectare, chuyên sản xuất giống nguyên chủng, giống xác nhận và lúa lai. Được sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật của trại giống cây trồng Cờ Đỏ, tổ đã mạnh dạn áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp và giảm chi phí sản xuất. Hàng năm sản xuất một vụ lúa lai F1 và hai vụ lúa giống nguyên chủng. Mỗi năm sau khi trừ các chi phí, các thành viên trong tổ thu lợi hơn 98 triệu đồng một hectare. Anh Nguyễn Văn Trường, thành viên tổ hợp tác sản xuất lúa giống cho biết.
Bản thân cũng là hội viên cựu chiến binh, cũng tham gia trong cái tổ sản xuất lúa giống với cái diện tích là 4,5 hectare. Lợi nhuận hàng năm thì nó cũng khá cao. Mình từ sản xuất lúa gia lai cũng như là lúa giống nguyên chủng đó thì cái lợi nhuận của gia đình hàng năm bình quân là từ 250 tới 280 triệu trên năm. Thì từ đó thì cái mức sống của gia đình nó càng ngày càng khấm khá. Xây dựng nhà được khang trang thì cũng như là mua sắm là các thiết bị vật dụng gia đình này cũng là đảm bảo, con cái thì cũng đã học hành thành đạt.
Mô hình tổ hợp tác nuôi ba ba thương phẩm tại lợi ấp 6 do anh Nguyễn Thanh Lợi làm tổ trưởng có 7 thành viên, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định. Hiện các thành viên thả nuôi 28.000 con với tổng diện tích khoảng 9.000 m2. Trong quá trình nuôi được hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và các thành viên trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nên quá trình nuôi ba ba phát triển tốt, bình quân mỗi năm các thành viên xuất bán thu lãi trên 100 triệu đồng. Anh Nguyễn Thanh Lợi, tổ trưởng tổ hợp tác nuôi ba ba thương phẩm ấp 6 chia sẻ.
Trước đây thì kinh tế em còn bấp bênh lắm, em đi bằng mướn bằng thuê chỗ này chỗ kia đó, rồi em mới nhìn thấy cái mô hình ta nuôi ba ba đó, thấy được. Bắt đầu bởi vì em triển khai là vì em làm diện tích trong em là 350 m2, vì em dừng to này kia em nuôi thì cây đầu em bán thấy nó có lợi nhuận nên là tụi em nó phát triển ra. Được sự giúp đỡ của đảng ủy rồi chính quyền địa phương hỗ trợ, hiện tại gia đình em nhờ cái nuôi ba ba này so với trước đây là nó khác nhiều, làm ăn cũng khá lên.
Năm 2022, các ban ngành đoàn thể xã Thành Phú đăng ký thực hiện 35 mô hình gieo vận khéo trên các lĩnh vực. Qua tổ chức kiểm tra thẩm định, xã có 33 mô hình được công nhận điển hình gieo vận khéo. Các mô hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiêu biểu trong 33 mô hình có 5 mô hình về lĩnh vực kinh tế thực hiện có hiệu quả, giúp tăng thu nhập cho người dân và cũng góp cho xã Thành Phú hoàn thành các tiêu chí được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Ông Nguyễn Thanh Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Phú cho biết thêm.
Thực hiện cái nghị quyết của huyện ủy cũng như cái nghị quyết của Đảng ủy xã thì trong năm 2022 thì Đảng ủy xã đã bám sát nghị quyết số 02 của huyện ủy về xây dựng kinh tế tập thể, kinh tế vườn giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó thì Đảng ủy cũng bám sát vào kế hoạch phát động phong trào của ban nhân dân huyện ủy về xây dựng các mô hình dân vận khéo. Đảng ủy đã chỉ đạo trong hệ thống chính trị thực hiện đăng ký các mô hình. Trên cơ sở đó có 35 mô hình đã đăng ký, qua rà soát đạt được 33 mô hình. Đặc biệt trong đó là cái lĩnh vực phát triển kinh tế đó, có hai cái mô hình nổi trội, đó là mô hình đó là hợp tác xã sản xuất lúa giống và nuôi ba ba thương phẩm để nhằm góp phần tăng thu nhập cho người dân cũng như tăng cái chỉ tiêu thu nhập cho cái địa phương, đã góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao hoàn thành trong năm 2022.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày cuối cùng chuẩn hóa thông tin di động, tại các điểm giao dịch của các nhà mạng đã có số lượng người đến chuẩn hóa tăng cao đột biến gấp 3 lần so với bình thường một vài ngày qua.
Theo Bộ Thông tin Truyền thông, số thuê bao đã chuẩn hóa thông tin hiện mới chỉ chiếm một nửa trên tổng số thuê bao cần chuẩn hóa. Những khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin trong ngày hôm nay cần nhanh chóng ra ngay nhà mạng các điểm giao dịch gần nhất của nhà mạng để thực hiện chuyển hóa. Những thuê bao bị khóa một chiều vào ngày mai có thể ra ngay các điểm giao dịch hoặc gọi điện thoại với tổng đài chăm sóc khách hàng của các nhà mạng để được hỗ trợ về bổ sung thông tin. Sau khi bổ sung thông tin đầy đủ, số điện thoại sẽ không bị khóa nữa.
Để được hỗ trợ thì người dùng có thể liên hệ với tổng đài của các doanh nghiệp viễn thông. Viettel là 198, Mobifone 9090, Vinaphone là 1800-1091. Sau ngày 15 tháng 4 thì nếu như thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa thông tin thì sẽ bị khóa điện thoại 2 chiều và sau ngày 15 tháng 5 sẽ thu hồi SIM. Theo Tổng cục Thống kê, 3 tháng đầu năm nay khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2.700.000 lượt, gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này mới chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019, năm mà chưa xảy ra dịch COVID-19.
Năm nay, ngành du lịch nước ta đặt mục tiêu đón và phục vụ 110 triệu lượt khách, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 102 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng. Dù mục tiêu đặt ra cho năm 2023 rất khiêm tốn, chỉ 8 triệu lượt khách quốc tế, nhưng Việt Nam đã có thêm những nguồn lực mới, đó là khách Trung Quốc bắt đầu vào Việt Nam. Ngoài ra, thời gian tới, chính sách thị thực mạnh mẽ nhất từ trước đến nay được thông qua, chắc chắn lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn, ngành du lịch sẽ đạt và vượt mốc chỉ tiêu đề ra.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội bánh mì lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút hàng ngàn người tham gia, là dịp quảng bá sự hấp dẫn của món ăn này tới đông đảo mọi người và du khách.
Ngay trong sáng khai mạc, hàng ngàn người đã có mặt để thưởng thức cũng như tìm hiểu thêm về món bánh mì. Lễ hội quy tụ 120 gian hàng của các đơn vị, nhà mạng, tiệm bánh mì, nhà cung cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước cũng như nhà cung cấp nước ngoài, giới thiệu 105 món ăn kèm bánh mì, mang đến những hoạt động hấp dẫn như triển lãm bánh mì, các lớp học trải nghiệm làm bánh.
Lễ hội sẽ còn được kéo dài đến hết ngày 2 tháng 4 với nhiều hoạt động hấp dẫn và được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện thường niên, điểm nhấn du lịch mới của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau gần 2 năm đàm phán thì nước Anh đã đạt được thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Đây là thông báo vừa được Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra trong bối cảnh London đang tìm cách thắt chặt mối quan hệ trong khu vực và xây dựng mạng lưới thương mại toàn cầu sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu.
Văn phòng Thủ tướng Anh đánh giá đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất của London trong thời kỳ hậu Brexit. Sau khi Anh trở thành thành viên, CPTPP sẽ trở thành thị trường của hơn 500 triệu dân với tổng GDP ước tính hơn 13,6 ngàn tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% GDP toàn cầu. Chính phủ Anh cho biết hiệp định này sẽ giúp họ giảm thuế nhập khẩu ô tô, rượu và sản phẩm từ sữa. GDP Anh sẽ tăng thêm 1,8 tỷ bảng, tương đương 2,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong dài hạn.
Anh là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới tính theo GDP vào năm 2021 và là một thị trường với 67 triệu người tiêu dùng. Đối với Việt Nam thì việc Anh gia nhập CPTPP sẽ bổ sung cho Hiệp định Thương mại Tự do giữa Anh và Việt Nam hiện có và nâng cấp mối quan hệ thương mại song phương với các mức thuế ưu đãi bổ sung. Hôm nay 31 tháng 3, Diễn đàn Châu Á Bát Ngao bế mạc sau 4 ngày diễn ra. Tại một phiên họp trong khuôn khổ Diễn đàn Châu Á Bát Ngao với sự tham dự của hơn 100 chuyên gia, nhà ngoại giao và các quan chức chính phủ của hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ, các đại biểu đã kêu gọi các bên đối thoại và hợp tác về Biển Đông.
Theo trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Nông Dung, trong những năm qua, các quốc gia vùng lãnh thổ trong khu vực đã có những hành động thực tiễn và kinh nghiệm hiệu quả trong công tác quản lý tranh chấp, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác. Các quốc gia trong khu vực đã thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, đồng thời tiếp tục thúc đẩy tham vấn về văn kiện của Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC.
Nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện hợp tác thực chất trong khuôn khổ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời đẩy nhanh tham vấn về văn bản Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông để đảm bảo môi trường hòa bình phát triển trong khu vực. Tại Đức, chính phủ nước này vừa thông qua cải cách luật nhập cư với mục tiêu là thu hút mỗi năm 400.000 người lao động từ bên ngoài Liên minh châu Âu tới Đức làm việc. Luật nhập cư cải cách còn phải đợi Quốc hội Đức thông qua.
Tại Đức, hiện số lượng người nghỉ hưu cao hơn hẳn số thanh niên bước vào thị trường lao động. Điều này khiến tình trạng thiếu hụt nhân công ngày càng trầm trọng. Chính phủ Đức trình lên Quốc hội xem xét những cải cách mạnh mẽ nhằm thu hút lao động nước ngoài. Nhiều thủ tục được đơn giản hóa, thậm chí bãi bỏ hoàn toàn. Theo ước tính gần đây, nước Đức đang cần khoảng 2 triệu nhân công, đặc biệt trong các ngành du lịch khách sạn, chăm sóc y tế, nhân viên bán lẻ và công nghệ thông tin.
Quý khán giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.